Dạ, đạo tràng nếu có ba sách thì mình mở ra trang 318 quyển số 2, bộ 2 quyển. Con không biết trang của quyển số 3, nhưng mà nghe cái chỗ phần mà chia làm ba loại chấp ngã. Lần trước con với đạo tràng cùng mình cùng nhau mình đọc sách hết điểm lại bốn hết từ từ đầu của bốn điểm then chốt, tức là xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Mình đã đến cái chỗ mà Lam Rim chia vô minh chấp ngã thành thành ba loại. Thứ nhất là chấp ngã của những người đã triển khai tri kiến về tính không, cho là cái tôi chỉ là khái niệm giả danh, họ chủ trương sự vật không thực hữu song vẫn có kiểu chấp ngã như thế. Ở đây, và thứ hai là cái cách những người thường tâm thức chưa bị ảnh hưởng bởi các lý thuyết chấp thủ của cái tôi, cách chấp ngã này được thấy nơi những người bất chấp cái tôi ấy có tự tính hay không. Và thứ ba, hình thức chấp ngã là chấp ngã của những người cho ngã là thực hữu có tự tính. Ở đây là ba sách nói Lam Rim liệt kê ra ba loại chấp ngã, không có nghĩa là mình sẽ rơi vào một trong ba trường hợp này, không không có nghĩa là như vậy. Ở đây có nghĩa là ba cái chấp ngã này là chính là ba cái tâm chấp ngã sẽ có thể xuất hiện bên trong mình, có thể rơi vào một trong ba trường hợp này bất cứ lúc nào, không cố định vào một trường hợp cụ thể nào cả. Lấy thí dụ lúc mà mình hiểu ra rằng cái tôi chỉ là khái niệm giả danh á, thì mình sẽ có cái tâm chấp ngã thứ nhất. Cái hiểu đó, nếu như mình không nhìn thấy cái hiểu đó, nó cũng không có tự tánh luôn á, thì mình sẽ chấp vô cái hiểu đó, thì mình sẽ rơi vào cái tâm chấp ngã thứ nhất. Đó là khi mình hiểu ra rằng cái tôi chỉ là khái niệm giả danh do tâm gắn đặt. Cái hiểu thứ hai á, cái chấp ngã thứ hai á là chấp ngã của người thực sự không quan tâm cái tôi đó có tự tính hay không. Đó đó cái chấp ngã thứ hai này á là chấp ngã của những lúc mà mình không có rơi vô những cái cảm xúc cực đoan, mình đang đi đứng nằm ngồi, mình dùng cái tôi đó để giao tiếp hàng ngày, mình không có giận dữ, tham lam, vân vân. Và cái hình thức chấp ngã thứ ba, cái tâm chấp ngã thứ ba là cái tâm chấp ngã của người cho ngã là có thực hữu tự tính. Thì cái ngã sai lầm cần phải bị bác bỏ, nó sẽ là đối tượng xuất hiện trước cái tâm chấp ngã thứ ba. Còn cái ngã quy ước không phải là đối tượng cần phải bị bác bỏ, nó sẽ là đối tượng trình hiện trước cái tâm chấp ngã thứ hai. Và như trong mấy tuần trước, lúc mà mình ôn tập, con có chia sẻ là nhiệm vụ của mình để trong lúc thực hành tính không á, là phát hiện xem lúc nào mình rơi vào tình huống số 3 ở đây, tức là mình rơi vào tình huống số 3, lúc đó là đang đang có tâm chấp ngã của những người cho ngã là có thực hữu, có tự tính. Tại vì mình phải phát hiện ra mình cái tâm chấp ngã đó nó trồi lên, thì mình mới bắt đầu phân tích được đối tượng của tâm chấp ngã đó nó hiện lên như thế nào trước trước cái tâm chấp ngã. Nó hiện lên có thực hữu, có tự tính như thế nào, rồi cái tâm chấp ngã đó bám víu vào một cái tôi có thực hữu, có tự tính đó như thế nào, thì dần dần mình mới có thể xác định được đối tượng bị bác bỏ. Và chỉ khi nào xác định được đối tượng bị bác bỏ thì mình phủ định mới đúng. Hôm trước còn mình đã nói xong tới đó. Con sẽ đi tiếp phần này rất rất quan trọng, nên con sẽ đi từng từng câu. đoạn cuối cùng ở trang 318 á, tâm thức khi không có thái độ phê phán thường thỏa mãn với một cái tôi chỉ có tính cách quy ước. Ở đây đang mô tả cái tôi là đối tượng của tâm chấp ngã số 2, tức là cái tâm đó không quan tâm là cái tôi đó bản chất như thế nào, có phải là tính không hay không, có thực hữu hay không, cái tâm chấp ngã nó không quan tâm. Bởi vì khi này tâm thức không có thái độ phê phán, tức là không không có một cảm xúc cực đoan nào cả, chỉ là đang hoạt động bình thường, đi đứng nằm ngồi, giao tiếp vân vân. Thường tâm thức khi không có thái độ phê phán thường thỏa mãn với một cái tôi chỉ có tính cách quy ước. Những hoạt động như đi hay ngồi, như nói tôi đang đi, tôi đang ngồi, chỉ là những nhãn hiệu. Đây là những nhãn hiệu, tức là những hoạt động là tôi đi hay tôi ngồi, tôi đang đi, tôi đang ngồi, vân vân. Thì cái chữ tôi trong những khi mình nhắc đến những hoạt động này, đó là cái nhãn mình gắn đặt lên, cái tâm mình gắn đặt lên cái thân, cái tâm của mình gắn đặt lên cái ngũ uẩn để phân biệt giữa người này và người kia. Đấy là cách chúng ta đặt cho những hoạt động của mình. Đây là để câu này mô tả theo hệ thống trung quán toàn bộ những cái gì, những cái danh từ mình nói đến trong trong những cái suy nghĩ như là tôi đang đi, tôi đang ngồi, thì tất cả những cái danh từ, những cái động từ trong cái câu đó theo trường phái trung quán là do tâm gán đặt, tức là có một cái chủ thể hoạt động đó, có một cái chủ thể hoạt động thực hiện những hành động đó. Nhưng mà nếu không không dán nhãn cụ thể thì không có giao tiếp được, không phân biệt được người này đang đi hay người kia đang đi, vân vân. Cho nên mình phải dùng ngôn ngữ để gán đặt lên nó, dán nhãn lên nó. Thì theo Trung Quán, đó là cách chúng ta gán đặt một phần của cái cách ngã câu sanh ló ra cho bạn, một phần của cái cách ngã câu sanh, cái tôi theo bản năng ló ra cho bạn chính là ý tưởng rằng có một cái tôi như thế. Bây giờ ở cái đoạn trên á, cái câu trên nói rằng đấy là cách chúng ta đặt cho những hoạt động của mình theo hệ thống trung quán, cho đến thời điểm này, khi không có thái độ phê phán, không có cảm xúc cực đoan, thì trường phái Trung Quán cho rằng cái tôi đó hiện hữu theo cách là nó được tâm gán đặt, cho nên nó hiện hữu. Tuy nhiên, một phần của cách cái ngã câu sanh hoặc là cái tôi theo bản năng ló ra cho bạn chính là ý tưởng cho rằng cái có một cái tôi như thế. Bây giờ ban đầu theo trường phái Trung Quán, ban đầu cái tôi đó là do tâm gán đặt, tức là do tâm tạo ra một cái nhãn dán lên ngũ uẩn này, dán lên cái phần xác thân và cái phần tâm lý của mình, người giả sử mình gọi chung là ngũ uẩn. Khi mà tâm gán đặt đó tạo ra một cái nhãn là tôi dán lên, nếu mình ngừng ở đó thì coi như không có gì xảy ra. Tuy nhiên tâm mình không ngừng ở đó, cái tâm vô minh của mình không ngừng ở đó, nó bắt đầu có ý tưởng cho rằng cái tôi đó không chỉ hiện hữu là vì do tâm gán đặt, mà cái tôi đó có hiện hữu thực sự. Đây chính là bắt đây đây đúng đây chính xác là thời điểm cái tôi theo cách chấp ngã thứ ba nó hiện lên cho chúng ta nắm bắt. Tức là bình thường á thì cái tôi đó lẽ ra chỉ là hệ quả của tâm gán đặt, là cái tâm nó gán đặt do nó có hiểu biết về ngôn ngữ, hiểu biết về các khái niệm qua ngôn ngữ, rồi nó gán đặt, nó dán cái vật này là cái bàn, vật kia là cái ghế, nó dán cho danh tính của mình là chữ tôi vân vân. Nếu như mình ngừng ở đó thì không 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 có gì xảy ra, tức mình chưa chấp vào cái tôi tự hữu có thật. Nhưng mà tâm vô minh của mình nó không có ngừng ở đó, nó nhìn cái tôi là kết quả của tâm gán đặt như là một cái tôi thực hữu có tự tính. Ngay thời điểm đó cái tôi sai lầm xuất hiện. Tuy nhiên Ngã câu sinh ấy không nhìn, không trình ra một cách nào rõ rệt để khỏi lầm lẫn với đối tượng khác xuất hiện cùng lúc. À bây giờ tâm vô minh mình nhìn cái ngã do gán đặt, tức là nhìn nhìn cái ngã là kết quả của tâm gán đặt theo theo một cách rất là khác. Nó cái tâm vô minh đó, ở đây tâm vô minh theo ý con là tâm vô minh chưa hiểu được vô ngã đó, chưa hiểu được nhân vô ngã, thì tâm vô minh đó nhìn cái ngã do tâm gán đặt không chỉ là kết quả của tâm gán đặt, mà nó nhìn cái ngã đó như thể như cái ngã đó có thực hữu, có tự tính, tồn tại độc lập, không chỉ đơn thuần là kết quả của tâm gán đặt. Thì cái ngã mà tâm vô minh này nhìn cho rằng có thực hữu, có tự tính thì chính là cái ngã câu sanh ở trong cái đoạn này. Nhưng mà cái vấn đề nan giải ở đây á là cái ngã câu sanh ấy không trình ra, tức là không hiện ra một cách nào rõ rệt để khỏi lầm lẫn với đối tượng khác xuất hiện cùng lúc. Câu này có ý là cho đến thời điểm này dường như có hai cái ngã nó hiện diện song song là đối tượng trình hiện của tâm mình, là đối tượng tượng trình hiện trước cái tâm mình. Có hai cái ngã dường như xuất hiện lên song song với nhau, là một cái ngã quy ước, mình không có problem, mình không có vấn đề gì với cái ngã quy ước đó hết. Nhưng mà đồng thời cái tâm vô minh của mình cũng cũng nhìn ra một cái ngã khác rất là chắc thật, có tự tính, độc lập, tự hữu, thì cái ngã sai lầm ở đó nó hiện ra song song với cái ngã quy ước. Nhưng ở đây Lam Rim nói rằng cái ngã câu sanh ấy không trình hiện ra một cách nào rõ rệt để khỏi lầm lẫn với đối tượng khác xuất hiện cùng lúc. Tức là nếu như mình không cẩn thận á, mình rất dễ lầm lẫn giữa hai cái ngã này, giữa hai cái ngã quy ước không phải là đối tượng cần phải bị bác bỏ, và một cái ngã sai lầm có tự tính là đối tượng cần phải bị bác bỏ. Câu này ở đây nói cái ngã sai lầm không dễ gì để có thể và tách biệt được cái ngã sai lầm ra khỏi cái ngã quy ước khi mình nỗ lực xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Cho nên bạn phải biết phân biệt giữa hai điều: cách xuất hiện của cái tôi được cho là có tự tính và của cái tôi giả lập. Cho nên Lam Rim ở đây ghi chú với mình, nhắc nhở mình, bạn phải biết phân biệt giữa hai điều: cách xuất hiện của cái tôi được cho là có tự tính, tức là cái tôi được cho là có tự tính, ai cho nó là có tự tính? Tâm vô minh. Ở đây cách xuất hiện của cái tôi được cho là có tự tính, tức là cái tôi này nè, cái tôi được cho là có tự tính này là đối tượng cần phải bị bác bỏ. Và cách xuất hiện của cái tôi giả lập, tức là ở đây á, Lam Rim nói mình phải rất cẩn thận phân biệt. Mình dùng cái tôi hàng ngày nhưng mà mình phải nỗ lực phân biệt được lúc nào đó là cái tôi sai lầm cần phải bị bác bỏ, và lúc nào đó là cái tôi giả lập. Cái tôi giả lập hay là cái tôi quy ước đó chỉ là kết quả của tâm gán đặt, nó không có sai, mình không cần phải bác bỏ nó. Bởi vì nó mình nếu mình chỉ ngừng ở đó, mình chỉ nhận ra rằng nó là kết quả của tâm gán đặt thôi á, thì nó không có sai, mình không cần bác bỏ nó không có khiến cho mình phát sinh phiền não, phát sinh tâm ái ngã và phiền não. Chỉ khi nào cái tôi được cho là có tự tính xuất hiện mà mình dùng cái tôi đó để trong suốt quá trình mình phát sinh cảm xúc cực đoan và nó khiến cho mình có tâm ái ngã rồi phát sinh phiền não, thì đó chính là đối tượng cần phải bị bác bỏ. Cho nên nãy giờ mình còn lặp đi lặp lại những câu này nhiều lần, nhưng mà ý tóm lại ở đây là có hai cái tôi, có hai tức là cái tâm chấp ngã của mình á, nó đi tới đi lui, nó lộn qua lộn lại giữa giữa cái số 2 và cái số 3. Ở cái số 2 á, khi mà mình có cái tâm chấp ngã số 2 á, thì đối tượng của tâm chấp ngã đó chính là cái tôi quy ước, mình không cần phải bác bỏ nó. Nhưng mà khi mà mình có cái tâm chấp ngã thứ ba thì đối tượng của tâm chấp ngã đó chính là cái tôi thực hữu có thể tính, chính là đối tượng cần phải bị bác bỏ. Không những mình cần phải hiểu rõ tâm chấp ngã của mình sẽ lộn tới lộn lui giữa hai trường hợp này, mà mình cần phải tiên đoán trước rằng hai cái tôi đó, cái tôi quy ước và cái tôi sai là cái tôi thực hữu có tự tính, không dễ gì để mình phân biệt. Bởi vì Lam Rim nói cái ngã câu sanh, tức là cái ngã có tự tính sai lầm á, không trình hiện ra một cách nào rõ ràng để khỏi lầm lẫn với đối tượng khác. Đoạn thứ hai Lam Rim sẽ giải thích tại sao rất là khó phân biệt giữa hai cái tôi này. Hình thức chấp ngã theo bản năng câu sanh ngã chấp là một cái gì chúng ta luôn có trong dòng tâm thức, ngay cả khi mộng mị. Ở đây cái chữ câu sanh này là chữ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt có nghĩa là bẩm sinh, mới mới lọt lòng mẹ đã có, là một cái gì chúng ta luôn có trong dòng tâm thức ngay cả khi trong mộng mị. Khi chưa gặp hoàn cảnh thì ta vẫn còn mờ mịt về cách xuất hiện của nó. Tức là nếu như mọi cuộc sống của ta, về cuộc sống của mình diễn ra êm ả, không có ai chọc giận mình không có sắp sửa mất một cái gì đó, mình không có sắp sửa đạt được một cái gì đó khiến cho mình cảm giác rất là đau khổ hay là phấn khích, thì mình hoàn toàn thấy không thấy cái tôi này hiện ra. Cái tôi sai lầm, cái câu sanh ngã chấp này hiện ra, nó không hiện ra khi khi mình không không gặp cảm xúc cực đoan. Nhưng khi gặp cảnh vui hay buồn mãnh liệt, như khi được ca tụng hay bị chỉ trích, ta thấy nó hiện rõ. Giả sử bạn nổi giận khi bị người nào buộc tội mình ăn trộm, lòng căm tức nổi lên, bạn nghĩ tôi không có tội, rồi bạn nói tôi không còn nhịn được nữa, bạn không thể bài bác sự buộc tội ngay. Thay vì thế bạn mất tự chủ. Điều ấy đương nhiên chỉ tăng cường lý do để bị buộc tội ăn trộm. Sở dĩ bạn cứ nói tôi không có tội vì bạn không ngừng cảm nghĩ về cái tôi vươn lên một cách sống động từ cốt lõi trái tim bạn, với tất cả vẻ sáng chói của nó. Chính đây là cách mà đối tượng cần bác bỏ sẽ trình diện cho bạn. Mỗi khi tư duy này xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui, buồn, mừng, sợ, và mỗi khi sự chấp thủ theo bản năng hoặc là câu sanh ngã chấp phát sinh mạnh mẽ, thì bạn phải quan sát ngay tại chỗ cái cách nó xuất đầu lộ diện. Tóm lại, ở đây, đại ý của đoạn này, mình phải đủ chánh niệm để phát hiện xem thời điểm nào mình chuyển từ chấp ngã số 2 sang chấp ngã số 3. Bởi vì chấp ngã số 2 là một cái chấp ngã chấp nhận có cái tôi quy ước, không quan tâm là cái tôi đó có tự tính hay không, có tính không hay không, không quan tâm bản chất nó. Tại vì mình chỉ dùng nó như là một cái phương tiện để giao tiếp hàng ngày, mình không quan tâm nhiều đến nó. Nhưng khi có một cảm xúc cực đoan, như trong đoạn con vừa đọc mô tả, như khi bị buộc tội ăn trộm một cách oan ức, thì ngay lập tức tâm chấp ngã số 2 biến thành tâm chấp ngã số 3. Cái tôi quy ước không còn là đối tượng của tâm mình nữa, mà cái tôi câu sanh ngã chấp, tức là cái tôi sai lầm, nó trồi lên. Cái tôi vươn lên một cách sống động từ cốt lõi trái tim bạn với tất cả vẻ sáng chói của nó. Ở đây, đây chính là thời điểm tốt nhất mình có thể nhìn rõ cái bộ dạng của đối tượng cần phải bị bác bỏ. Bởi vì nếu như mình bỏ qua tất cả những cơ hội này á, mình phát sinh vô vàn những cảm xúc cực đoan từ ngày này qua ngày khác, từ thời điểm này qua thời điểm khác, mà mình không nhớ là mình phải quan sát cái tôi sai lầm hiện nó hiện lên á, thì mình sẽ bỏ lỡ gần như tất cả những cơ hội duy nhất để thực hành bước số 1 trong toàn bộ quá trình thiền quán về tính không, tức là xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Cho nên để xác định được đối tượng cần phải bị bác bỏ theo cách hiệu quả nhất, thì nhất định phải có chánh niệm, và mình phải nhớ rằng mình là một hành giả đang nỗ lực thực hành tỉnh không, và mình phải có chánh niệm để xem khi nào tâm chấp ngã của mình nó đổi trạng thái từ từ số 2 sang số 3. Ví như hai người đang đi cạnh nhau trên cùng một con đường, người này liếc mắt quan sát người kia. Cũng như thế, trong khi tâm bạn tiếp tục hoạt động theo bản năng, và khi đối tượng cần bác bỏ xuất đầu lộ diện, bạn phải dùng một phần nhỏ của tâm để xem xét cách xuất hiện của nó. Cái chỗ bạn phải dùng một phần nhỏ của tâm để xem xét cách xuất hiện của nó, chỗ này rất là giống với cái cách mà tâm tỉnh giác ở trong thiền chỉ mà thầy hướng dẫn mình nhiều tháng trước. Tức là lúc mình ngồi thiền quan sát hơi thở hay là chăm chú tâm vào tượng Phật á, thì phần lớn của tâm mình phải nỗ lực để duy trì đối tượng tập trung, nhưng một phần nhỏ của tâm mình phải để mình phải ngắt một phần của tâm ra, một phần nhỏ thôi, để xem khi nào cái phần lớn kia bị mất tập trung. Cái phần nhỏ đó chính là tâm chánh niệm và tỉnh giác. Ở đây Lam Rim nói y hệt, bạn phải dùng một phần nhỏ của tâm để xem xét cách xuất hiện của tâm chấp ngã, tức là bạn phải dùng một phần nhỏ, tức là nói theo bài bản là bạn phải có tâm tỉnh giác để kịp thời phát hiện ra khi nào đối tượng cần bác bỏ trình hiện lên trước tâm của mình. Cho nên nếu nếu đạo tràng mình nếu nếu đạo tràng mình có một tiến bộ nào đó trong thiền chỉ, thì sẽ thấy cái nỗ lực của mình trong lúc thiền quán và tỉnh không sẽ dễ dàng hơn một chút. Bởi vì thực sự nếu không có tâm tỉnh giác, không biết, thậm chí mình còn không nhớ khi nào mình nổi sân, khi nào mình quá phấn khích, thì vĩnh viễn mình sẽ không không thể nào thấy được mình vĩnh viễn sẽ không thể nào thấy được cái tâm sai lầm nó hiện lên như thế nào. Bởi thế điều cốt yếu là phải xem xét cái tôi một cách thiện xảo. Một cách thiện xảo ở đây phải 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 có đúng công cụ, đúng thời điểm, và xem xét nó một cách rõ ràng, không bị nhầm lẫn với cái tôi quy ước. Trong tiến trình này, khi bạn đang nhìn xem cái tôi theo bản năng nó xuất hiện cách nào, nó có thể ló ra theo nhiều cách. Đôi khi cái tôi có thể là một cái gì gán cho thân thể, đôi khi gán cho tâm ý. Ở đây mình bắt đầu thấy quen quen. Nó xuất hiện theo nhiều cách. Có gì đôi khi cái tôi có thể là gán cho thân thể, gán cho tâm ý. Thí dụ như lúc mình bị đau ở trên thân á, mình bị một cái vết thương cực kỳ đau đớn ở trên thân của mình, thì dường như lúc đó cái tôi sai lầm đó nó được gán cho thân thể ngay cái chỗ bị đau. Rồi khi mình bị người ta làm tổn thương về tinh thần, về về tâm lý, thì mình thấy đau, mình cảm thấy rất rất là khổ khổ tâm á, thì lúc đó mình nếu như mình kịp thời quan sát, thì mình lại có cảm giác cái tôi của mình nó đang nằm ở trong cái phần tâm của mình. Tại vì ngay cái chỗ mình cảm thấy mình cảm thấy đau khổ trong tâm. Đây không phải cách thực thụ cái tôi ló ra cho sự chấp ngã theo bản năng, đây không phải cách thực thụ cái tôi ló ra để cho cái tâm chấp ngã nó bám chấp vào. Mình sẽ đọc tiếp tại sao Lâm Rim nói như vậy. Thân và tâm, những cơ sở của sự gắn ghép, cũng như con người, hiện tượng được gắn, tất cả đều hòa thành một toàn bộ rộng rãi. Cái tôi hiển nhiên có vẻ như một cái gì còn hơn một ý nghĩa gắn trên toàn bộ này. Ở đây những cái câu này hơi cái chữ Việt Nam ghi trong những câu này nó hơi khó hiểu một chút. để con có thể diễn lại theo cách hiểu của con, sẽ đạo tràng xem như thế nào. Thân và tâm, những cơ sở của sự gắn ghép cũng như con người hiện tượng được gắn, tất cả đều hòa thành một toàn bộ rộng rãi. Ở đây, thân và tâm, cơ sở của sự gắn ghép. Bây giờ mình để hiểu được chỗ này, mình phải quay lại cái phân hiểu cho rõ cái tôi quy ước, tức là kết quả của tâm gán đặt. Ở đây gán ghép với gán đặt, hai chữ khác nhau nhưng mà cùng ám chỉ một thứ. Cơ sở của sự gán đặt ở đây chính là thân và tâm, tức là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đó có một uẩn là sắc và được được xem là thân, và bốn uẩn kia, thọ, tưởng, hành, thức, được xem là tâm, là cái phần 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 không phải là sắc, không phải là một tính tính vật lý của thân mình. Cho nên thân và tâm, hay nói cách khác, ngũ uẩn là cơ sở của sự gán ghép. Và con người ở đây tức là cái danh tính của mình á, tức là cái danh tính của mình. Con người ở đây chính là cái chữ nhân, trong nhân vô ngã, hiện tượng được gán, tất cả đều hòa thành toàn bộ rộng rãi. Ở đây ý nói rằng nếu như mình không có đánh đồng cái tôi sai lầm với thân, hoặc là cái tôi sai lầm với tâm, thì trước khi cái tôi sai lầm xuất hiện ra, và trước khi cái tâm chấp ngã câu sinh nó xuất hiện ra, thì thân tâm và cái ngã là hai thứ khác nhau. Trong đó thân tâm của mình là cơ sở của sự gắn đặt, và cái ngã quy ước là hiện tượng được gắn đặt, tức là tâm bình thường của mình tạo ra một cái nhãn, đó là cái ngã quy ước dán lên trên ngũ uẩn của mình. Hoàn cái quá trình đó là quá trình gán đặt, trong đó thân và tâm là cơ sở của sự gán đặt, và cái ngã quy ước hoặc là cái con người của mình á là hiện tượng được gán đặt. Tuy nhiên mình ngừng ở đây á thì không có cái gì khó hiểu, không có cái gì trục trặc hết. Tuy nhiên nếu như mình bắt đầu phân tích cái tôi sai lầm, mình bắt đầu phát hiện ra mình đã cái tôi sai lầm nó hiện lên, mình nghĩ rằng nó có thể là thân, nó có thể là tâm. Nếu như mình nghĩ rằng cái tôi sai lầm đó nó phải là thân hoặc là nó phải là tâm á, thì toàn bộ quá trình gán đặt này không còn đúng nữa. Bởi vì thì cơ sở được gán, và hiện tượng cơ sở của sự gán đặt và hiện tượng gán đặt phải là hai thứ khác nhau. Ví dụ như mình có một cái cuốn sổ, rồi mình đó mình đi học, mình ghi tên mình lên xuống sổ mình, xong rồi mình ghi tên mình lên cái nhãn, xong rồi lột miếng băng keo ra, mình dán cái nhãn lên cái cuốn tập đó để không bị nhầm lẫn với tập của bạn học cùng lớp, thì cuốn vở đó là cơ sở của sự gắn đặt. Cái nhãn mình ghi tên mình lên, mình dán lên cuốn vở đó là hiện tượng được gắn đặt. Bây giờ nếu như mình nói rằng cái nhãn cũng là cuốn vở, thì toàn bộ quá trình gắn đặt nó bắt đầu nó thấy nó sai sai. Cho nên khi mình nói rằng tôi này, cái tôi sai lầm đó chính là thân, hoặc là cái tôi đó nếu nó có hiện hữu nó phải là thân, hoặc là cái tôi đó phải là tâm, thì rõ ràng mình đang nói rằng cái nhãn đó cũng chính là cuốn vở, thì rõ ràng sai. Cho nên toàn bộ đoạn này phân tích cho mình thấy, khi mình đi tìm cái tôi sai lầm đó, mình lập luận, mình tìm cái tôi sai lầm đó xem nó đang ở đâu á, thì nếu như mình cho rằng cái tôi sai lầm đó chính là thân, hoặc mình cho rằng cái tôi sai lầm đó chính là tâm, thì hai cái cách suy nghĩ đó đều không hợp lý. Không hợp lý là tại vì nó phá bỏ tính đúng đắn của quá trình gán đặt dành cho cái tôi quy ước. Cái tôi hiển nhiên có vẻ như một cái gì hơn là một cái ý nghĩ gắn trên toàn bộ này. Ở đây tiếp theo, cái tôi hiển nhiên có vẻ như một cái gì còn hơn một ý nghĩ trên toàn bộ này. Ở đây chính là cái tâm tâm chấp ngã thứ ba hồi nãy đó. Nó lầm lẫn cái tôi quy ước thành cái tôi có tự tính. Bởi vì cái tâm chấp ngã theo cái số 3 mà cái tâm chấp ngã sai lầm á, tâm đó thật sự là tâm vô minh, chưa chưa giác ngộ được, chưa chứng được nhân vô ngã. Nó nhìn cái tâm quy ước không đơn thuần là đối tượng của sự gán đặt, mà là một cái gì đó còn to hơn thế. Cái tôi hiển nhiên có vẻ như một cái gì còn hơn là một ý nghĩ gán đặt trên toàn bộ này. Mình nói theo một cách dễ hiểu hơn á, là tâm vô minh nhìn cái tôi quy ước không chỉ đơn thuần là kết quả của quá trình gán đặt, mà còn hơn thế nữa, mà là có tự tính, mà là có thực hữu. Thay vì thế, nó xuất hiện như một cái gì tự tồn biệt lập. Câu này bổ sung cho câu trước. Cái câu trước nói rằng tâm chấp ngã đó nhìn cái tôi quy ước không chỉ đơn thuần là đối tượng của tâm gán đặt. Thay vào đó, nó nhìn cái tôi đó như một cái gì đó tự tồn biệt lập. Tức là ngay thời điểm này, cái tâm chấp ngã của mình bắt đầu cho rằng cái tôi quy ước đó đó, cái tôi mà mình đang dùng để giao tiếp hàng ngày đó, nó không phải chỉ đơn thuần là một đối tượng là kết quả của tâm gán đặt, mà nó có tự tính, nó biệt lập, nó tự mình tồn tại, không phụ thuộc vào bất cứ một 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 cái nguyên nhân, một cái nhân duyên nào khác ngoài nó. Ngay thời điểm đó, bạn phải thấy đúng cái cách nó xuất hiện. Tức là có một cái cảm giác về một cái tôi tự tồn biệt lập nó xuất hiện trước tâm mình á, khi mình cứ bắt đầu ngờ ngợ về về cái sự xuất hiện của một cái tôi tự tồn độc lập, và vừa gọi là còn 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 rõ ràng hơn cả một cái tôi quy ước á, thì bạn phải thấy đúng cách nó xuất hiện. Khi nhận ra được nó thì rất dễ bác bỏ. Nếu mình chụp được một cái khoảnh khắc mà cái tôi tự tồn biệt lập đó nó trồi lên, mà mình thấy đúng được cái cách nó xuất hiện, tức là mình đủ chánh niệm để theo dõi được cái đối tượng, cái đối tượng của tâm mình đó, nó đổi từ một cái tôi quy ước, nó đổi sang một cái tôi tự tồn biệt lập như thế nào. Nếu mình quan sát được toàn bộ quá trình đó thì xem như gần như mình đã thấy được cái tôi sai lầm nó được hình thành như thế nào trước tâm mình. Và khi mình đã thấy được cái tôi sai lầm nó trồi lên, toàn bộ cái quá trình nó lấp ló, từ nó trốn từ trong đó rất là xa, từ từ nó ló dạng ra, mình thấy nó ló dạng ra. Rồi khi mình thấy cái bộ dạng của nó, rồi mình tiếp tục dùng chánh niệm để xem cái tâm của mình chấp vô cái tính tự tồn biệt lập của nó như thế nào á, thì gần như hơn 50% mình đã làm xong, mình đã nhận ra được đối tượng cần phải bị bác bỏ. Điểm then chốt này rất tế nhị, đôi khi lỗi là tại bạn đã đưa nó đi quá xa, đôi khi lỗi là không đủ xa. Ở đây chỗ này vô cùng quan trọng. Chỗ này giải thích tại sao trong 4 điểm then chốt thực hành tính không, mình phải điểm đầu tiên lại là lại lại là và xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Bởi vì nếu như mình không học hỏi kinh điển đầy đủ và không theo đúng lời đạo sư dạy, thì có lúc mình bác bỏ quá nhiều. Và có lúc mình bác không đủ nhiều. Nếu bạn không nhận diện đối tượng phải bác bỏ thì nó luôn luôn thò đầu ra, nhưng khi bạn cố nhận diện nó lại ẩn nấp trong toàn bộ thân và tâm, và bạn không thể tìm ra nó. Cái chỗ này là cái chỗ lắt léo. Lúc mà mình không quan tâm á, tức là lúc mà mình không nỗ lực đi kiếm cái tôi sai lầm á, thì nó luôn có ở đó. Bởi vì chính vì nó có ở đó cho nên mình phát sinh, mình nổi sân, mình nổi tham, rồi mình ganh tị, rồi mình phấn khích, mình đau khổ, bởi vì nó có ở đó cho nên mình mới có những cái phiền não đó. Nhưng khi mình phát hiện ra mình bị cái tôi sai lầm đó lừa mình, khiến cho mình phát sinh phiền não, mình nỗ lực mình đi kiếm nó thì lại nó trốn mình. Nó trốn ở đâu? Nó trốn ở trong thân và tâm, mặc dù nó không phải là thân, nó không phải là tâm, nhưng mà nó trốn ở trong cái hợp thể của thân và tâm, khiến cho mình không thể tìm ra nó. Đại ý ở ở câu này trong Lam Rim là vậy. Nếu bạn phải đi lên đến mép một mỏm đá cao chẳng hạn, trong khi sợ hãi bạn có cảm giác tôi có thể rớt xuống, hoặc thân thể tôi có thể rớt xuống, hay tâm tôi có thể rớt xuống. Nếu bạn đi lên đến mép một mỏm đá cao chẳng hạn, trong khi sợ hãi bạn có thể có cảm giác tôi có thể rớt xuống, hoặc thân thể tôi có thể rớt xuống, hay tâm tôi có thể rớt xuống. Thân và tâm là hai cái bất khả phân như nước với sữa. Cái tôi hiển nhiên, cái vật có thể rớt xuống, vật kia sẽ nổi lên trên đỉnh của thân và tâm. Đây là điều thường xảy ra. Nếu bạn phải đi lên đến mép một mỏm đá cao chẳng hạn, trong khi tức là mình đứng trên cái mép vực á, mình nhìn xuống dưới mình sợ quá, mình bắt đầu có cảm giác sợ độ cao, mình có cảm giác mình có thể rớt xuống dưới bất cứ lúc nào, hoặc mình cũng có cảm giác cả cảm giác là cái thân của mình rớt xuống, hoặc là cái tâm của mình rớt xuống. Thân và tâm là hai cái bất khả phân như nước với sữa. Cái tôi hiển nhiên, cái vật có thể rớt xuống vực kia sẽ nổi lên trên đỉnh của thân và tâm. Đây là điều thường xảy ra. Khi bạn cưỡi ngựa phi nước đại, bạn không cốt chỉ thân hay tâm con ngựa. Khi bạn nói ngựa, ngựa chỉ là một cái tên gán cho toàn bộ thân và tâm. Bạn hiểu ngựa là một vật hiển nhiên, được danh từ ngựa bao hàm. Ở đây Lam Rim đưa mình cả hai cái ví dụ. Khi mình đứng trên một cái mép mép vực cao á, mình cảm giác mình có thể rớt xuống dưới á, thì lúc đó cái cảm giác là tôi có thể rớt xuống, mình cực kỳ hiếm khi nào ngay thời điểm đó mà mình lại có cảm giác rằng cái thân của tôi có thể rớt xuống dưới, hoặc là riêng cái tâm của tôi có thể rớt xuống dưới, hoặc riêng cái thân của tôi có thể rớt xuống dưới. Thì hai cách này có thể xảy ra nhưng mà quá hiếm. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tôi sợ hãi rớt xuống vực á, nó trốn trong thân và tâm, nó lừa mình, khiến cho mình có cảm giác rằng cái tôi sợ hãi rớt xuống vực nó là một cái gì đó đồng nhất với thân và tâm. Thì rõ ràng cái cách nghĩ đó là sai lầm. Chính vì vậy, Lam Rim dùng hai cái ví dụ này để giải thích cho mình rất là khó để mình nỗ lực nhìn rõ ràng và vẽ một cái ranh giới giữa cái tôi sai lầm và hợp thể của thân tâm. Điều đó không có dễ làm nếu như mình không có đủ chánh niệm và học chính xác giáo lý. Điều thứ hai, ví dụ thứ hai cũng như mình cưỡi ngựa, mình chẳng bao giờ nói mình cưỡi cái thân con ngựa. Mình chẳng bao giờ nói mình cưỡi cái thân con ngựa cả. Không không có ai bị tâm thần mà lại đi kể cho người khác biết hôm hôm qua tôi đi cưỡi một cái thân của con ngựa. Mình chỉ nói là hôm qua tôi đi cưỡi ngựa. Đó là cái cách cực kỳ vi tế mà cái dường như cái tâm vô minh của mình đã đánh đồng một 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 cái danh tính, một cái ngã với mình. Cái tâm đó vô minh mình đánh đồng một cái ngã là hiện tượng được gắn đặt, đánh đồng với cái cơ sở của tâm gắn đặt. Cơ sở của tâm gắn đặt ở đây là thân và tâm của con ngựa, và hiện tượng gắn đặt ở đây là cái danh từ ngựa. Nhưng mà tâm vô minh của mình không không khi 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 mà tâm vô minh của chấp ngã của mình lại đánh đồng hai cái đó với nhau, và xem là cái chữ ngựa đó đó không chỉ đơn thuần là một hiện tượng được gắn đặt, mà là cái con ngựa đó có tự hữu, tự tồn, không phụ thuộc vào các nhân và duyên khác với nó. Khi bạn nói đến Sera hay Rịa Bung, bạn không phân biệt những tòa nhà phía ngoài như điện thờ, những tu sĩ ở trong tu viện. căn bản của sự đặt tên ấy là tập thể gồm những khung cảnh vật lý của tu viện cùng với những gì chứa bên trong. Vươn lên trên tập thể này là một cái vật thể bao quát hiển nhiên được gồm trong danh từ Drepung hay Sera. Đây cũng là điều thường xảy ra. Mình nhắc đến một cái chùa, mình chỉ ngay lúc mình nhắc đến một cái chùa, mặc dù cái chùa là một khối, là một cái khu vực bao gồm nhiều tòa nhà, sân chùa, vân vân, trong đó có các vị tăng sĩ, nhưng mà mình không bao giờ nhìn cái chùa như là một cái hợp thể của nhiều bộ phận cấu thành. Mình lúc nào mình cũng gom toàn bộ tất cả những cái hợp thể đó, tất cả những bộ phận cấu thành đó vô chung một một chỗ, và mình gọi đó là trề bung, hay là mình gọi nó là xây ra. Mình tức là mình quá trình đó, cái tâm vô minh chấp ngã thứ ba hiện tại đang xóa nhòa cái biên giới giữa cơ sở gắn đặt là một khối building, rất nhiều tòa nhà, rất nhiều cái sân chùa, và có các vị tăng sĩ, đó là cơ sở gắn đặt. Và hiện tượng gắn đặt là cái tên chùa Trì Bung hoặc là xây ra, tâm vô minh chấp ngã của mình, gọi là tẩy sạch hết cái ranh giới giữa cơ sở gắn đặt và hiện tượng gắn đặt. Khi bạn nói về một học giả, căn bản của sự đặt tên ấy chỉ toàn bộ là thân và tâm của ông ta, nhưng còn một cái gì khác hiển nhiên và hoàn toàn biệt lập với thứ gì khác thì trình ra trước bạn. Chỗ này Lam Rim giải thích rõ hơn một chút. Khi bạn nói về một học giả, căn bản tức là giả sử ông học giả này tên là Einstein đi, khi bạn nói về ông học giả, ông nhà khoa học Einstein, căn bản của sự đặt tên thì cái tên Einstein đó có là do xã hội này, cha mẹ của ổng đặt tên cho cái hợp thể thân và tâm của ổng. Nhưng khi mình nói về ông Einstein, mình hoàn toàn không không có ý không có chánh niệm về cái quá trình gán đặt đó, mà mình thấy ngoài cái thân và tâm của ông Einstein ra còn có một cái gì đó tồn tại hiển nhiên và hoàn toàn biệt lập. Đó là cái ngã chắc thật của ông Einstein. Tức là mình thấy người khác như vậy, mình cũng thấy mình như vậy. Đó chính là cách cái tôi sai lầm, tự tồn, biệt lập, nó trình hiện lên trước tâm vô minh của mình. Tóm lại, bất cứ một pháp nào cũng sẽ được gọi là cái này hay cái kia. Cái này cái kia hoàn toàn lớn lên căn bản của sự gắn đặt và trình ra như thể nó hiện hữu biệt lập. Ở đây bất cứ pháp nào, ở đây Lam Rim bắt đầu mở rộng ra một chút, ngoài ngoài cái con người của mình á, tức là ngoài cái nhân á, thì Lam Rim bắt đầu mở rộng ra cái pháp. Bất cứ pháp nào, bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng được gọi là cái này hay cái kia, thì cái chữ cái này và cái chữ cái kia ban đầu chỉ là kết quả của tâm gắn đặt. Mình dùng ngôn ngữ, mình dán nhãn lên vật này vật kia, dán nhãn lên người này người kia để dễ dàng giao tiếp. Nhưng tâm vô minh thấy rằng, cái tâm vô minh mà không hiểu được vô ngã đó, thấy rằng cái nhãn đó nó hoàn toàn lấn lên căn bản của sự gắn đặt và trình ra như thể nó hiện hữu biệt lập. Như nãy con có chia sẻ, cái tâm chấp ngã theo cái số 3 đó, cái tâm chấp ngã sai lầm á, thấy rằng cái ngã đó không phải là do tâm gắn đặt, không phải là cái ngã quy ước, không đơn thuần chỉ là cái ngã quy ước, mà cái ngã đó nó hiện lên như là hiện hữu biệt lập mà hoàn toàn độc lập với cơ sở gắn đặt. Cho nên ví dụ như mình nói cái danh từ cái bàn, đó là cái nhãn mình gắn đặt, mình gán lên một cái hợp thể của một cái tấm ván đặt trên bốn cái cột. Ví dụ như cái chữ cái bàn đó là cái định danh mà con người mình gán lên một cái tập hợp của một cái tấm gỗ phẳng cộng với bốn cái trụ gỗ gắn phía dưới, và thực hành và cái hợp thể đó nó có công năng là để mình để đồ ăn lên, mình ăn cơm. cho nên mình gọi nó là cái bàn. Tức là cái bàn là cái danh từ mình gán lên một cái tập hợp của mấy miếng gỗ, bốn cái trụ gỗ và một cái tấm gỗ phẳng, và thực hiện được cái chức năng là đỡ được những cái chén cơm, những cái đồ vật của mình để mình sinh hoạt. Nhưng mà tâm vô minh của mình không không đơn thuần ngừng lại ở quá trình cản đạp. Tâm vô minh cho rằng cái bàn không đơn thuần là kết quả của một cái sự dán nhãn, mà cái bàn có thật, cái bàn có tự tính, có thực hữu, nó tồn tại độc lập so với tất cả những cái khác mà không được gọi là cái bàn. Chính vì cái suy nghĩ đó cho nên mình đi mua nội thất, mình thấy cái bàn kia đẹp quá, mình rất là mê, mình muốn mua nó về. Chính chính bởi vì mình thấy cái bàn đó là tự tồn, biệt lập, không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì khác. Nó không phải là mình tâm vô minh cho không thấy rằng cái bàn đó chỉ đơn thuần là một cái nhãn, là một cái danh từ cái bàn dán lên một hợp thể của cái mặt gỗ phẳng cộng với bốn cái trụ gỗ. Tâm vô minh không thấy như vậy. Tâm vô minh thấy cái bàn như là một cái gì đó rất độc lập, có tự tính, không biệt lập với tất cả những cái thứ khác mà không phải là cái bàn. Chính vì vậy mình bám chấp vô cái bàn đó, mình thấy một cái bàn rất là vừa mắt mình, thì mình muốn có cho được, mình muốn mua. Chính vì vậy mình đi mua nội thất, mình sẽ bắt đầu phân biệt cái bàn này đẹp hơn cái bàn kia, và mình muốn bỏ thêm tiền để mua cái bàn này về nhà chứ không mua cái bàn rẻ tiền hơn kia. Tất cả những cái suy nghĩ đó là do mình bám chấp rằng vào vào một cái vào vào một cái ngã có thật, tự tồn, biệt lập của cái bàn, chứ mình không bao giờ nghĩ rằng cái bàn hiện ra trước mắt mình đơn thuần là kết quả của tâm gán đặt. Chính cái bàn mà tự tồn biệt lập đó, hoặc là cái tôi tự tồn biệt lập đó, đây là đối tượng tối hậu của sự bác bỏ bằng luận lý. Tức là trong thời thiền mình phải áp dụng tất cả các lý luận để thấy được nó vô lý như thế nào, để thấy được một cái tôi tự tồn biệt lập đó không thể nào tồn tại được. Bởi vì nếu nó tồn tại, nó sẽ kéo theo vô vàn những điều vô lý mà không cách chi có thể giải thích được. Nó đã được mô tả là vật mà bạn đang hướng sự chấp thủ của mình đến vì cho là thực hữu. Chính là cái tôi tự tồn biệt lập đó, hay là cái bàn tự tồn biệt lập đó được mô tả là vật mà bạn hướng sự chấp thủ của mình đến vì cho là thực hữu. Ở đây giải thích tại sao mình chấp vô cái tôi sai lầm, hoặc mình chấp vô cái bàn sai lầm. Bởi vì mình cho rằng cái tôi hay cái bàn đó là có thực hữu. Cho nên mình ban đầu á, cái chấp ngã này á, nó phát sinh theo hai hai à, hai giai đoạn. Thứ nhất, mình phải chấp thật trước, rồi mình bởi vì mình chấp thật đó mình mới chấp ngã. Tức là ban đầu nó không có thật. Tại sao nói ban đầu nó không có thật? Bởi vì nó chỉ đơn thuần là kết quả của tâm gán đặt. Ồ không, cái bàn này hôm nay mình gán nó là cái bàn, cái ngày mai con người tiến hóa lên gán cho nó là cái gì khác, cho là một cái gì khác. Ví dụ như hôm nay con người hiểu biết như là gán là cái bàn, qua 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 thời sau con người tiến hóa lên, hoặc là một 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 cái một một, một cái đối tượng khác không gọi nó là cái bàn, nó gọi nó là cái bảng. Hai cái gán đặt đó cùng ám chỉ một à, một à, một cái hợp thể thực để nâng đỡ đồ vật có tấm gỗ phẳng và bốn cái trụ cột. Vậy thì nếu như nó có thật á, nếu như nó có thật thì phải có một cái đúng một cái sai. Nhưng mà nếu nếu như mình thay đổi tâm gắn, mình thay đổi cái nhãn gắn đặt á, thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. À, tức là nó không có thật, tức là cái quá nó chỉ là đơn thuần là kết quả của tâm gắn đặt lên là lên cái cơ sở được gắn đặt. À, nhưng mà bạn hướng sự chấp thủ của mình đến nó vì cho là nó có thật, bởi vì tâm tâm vô minh, tâm vô minh chưa chứng được vô ngã, cho rằng nó thực hữu, cho rằng nó không đơn thuần là đối tượng của tâm gắn đặt. Con xin lỗi, cho rằng nó không đơn thuần là kết quả của sự gắn đặt, mà là nó có thực hữu. Chính vì tâm cho rằng nó có thực hữu, cho nên cái tâm chấp thủ, muốn sở hữu, tâm bám chấp vào nó xuất hiện. Đối tượng của sự bác bỏ được cho là thật vì người ta không nhận thức được nó chỉ có vẻ là thật. Có chỗ này rất quan trọng. Đối tượng của sự bác bỏ, tức là cái tôi sai lầm, đối tượng cái ngã sai lầm, cái ngã sai lầm đối tượng của sự bác bỏ được cho là thật có vì người ta không nhận thức được nó chỉ có vẻ thật có. Nói theo cái danh từ mà mình đã quen thuộc trong lâm rim thì con sẽ nói lại như thế này. Đối tượng của sự bác bỏ, cái ngã sai lầm, được cho là thật có vì tâm vô minh không nhận thức được cái ngã sai lầm đó chỉ có vẻ là thật có mà thôi. Tại sao nói là chỉ có vẻ là thật có? Bởi vì về bản chất nó là kết quả của tâm gắn đặt. Nó không có thực có, nó không có thực, nó không có biệt lập, nó không có thực hữu. Con không có nói là nó không có nha. Nó không có thực có. Cái tôi quy ước đó là kết quả của tâm gắn đặt. Nó không có thực có, nó chỉ có vẻ là thực có thôi. Nhưng mà tâm vô minh của mình nâng cấp cái tâm vô minh của mình á, xóa luôn cái chữ có vẻ. Và khẳng định luôn nó thực có. À, chính vì tâm vô minh cho rằng cái ngã thực có cho nên khiến cho mình phát sinh tâm chấp ngã, rồi từ tâm chấp ngã đó phát sinh tâm ái ngã, tức là trân quý thương yêu cái ngã của mình, rồi từ tâm ái ngã đó ra sức bảo vệ nâng niu nó, rồi phát sinh biết bao nhiêu phiền não khi có người làm tổn thương cái ngã đó, và những khi mà những thứ diễn ra xung quanh không phù hợp với những gì cái ngã đó kỳ vọng. Cho nên đó là toàn bộ cái cách mà vô minh chấp ngã làm phát sinh phiền não. Từ 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 lúc từ cái chỗ chấp cái ngã quy ước là một cái ngã có thật, rồi bám víu vào nó, rồi, tức là từ một cái nhận thức sai lầm cho rằng chấp thật, chấp cái ngã quy ước là cái ngã thật hữu, rồi sinh tâm chấp vào cái ngã đó, bám víu vào cái ngã đó, rồi sinh ra cái tâm trân quý thương yêu cái ngã của mình. Rồi chính vì đó cho nên khi có cái chuyện gì xảy ra không khiến nó khổ, khiến cho cái ngã nó tổn thương, không vừa, không không đúng với những gì cái ngã đó kỳ vọng, thì mình bắt đầu và làm phát sinh, gây ra cho bản thân mình vô vàn phiền não. Khi bạn chỉ nhận ra một phần đối tượng bác bỏ và sử dụng một cách nô lệ nhiều luận cứ đưa ra trong cổ thư Trung Quán, thì sự phân tích của bạn chỉ là trung gian của những tâm ảnh có được do người khác nói lại, được thiết lập như gì, như một cái gì thực hữu riêng biệt. Mọi sự khi ấy chỉ là danh từ. Chỗ này nói rằng khi bạn chỉ nhận ra một phần đối tượng bác bỏ và sử dụng một cách nô lệ nhiều luận cứ đưa ra trong cổ thư Trung Quán, thì sự phân tích của bạn chỉ là qua trung gian những tâm ảnh có được do người khác nói lại, là nó được thiết lập như cái gì đó hiện hữu riêng biệt. Chỗ này cũng không dễ hiểu, nhưng mà con sẽ đưa ví dụ như thế này. Thí dụ như trên lớp thầy dạy mình, thầy hướng dẫn với mình tại sao cái tôi không thể nào là thân được. Là bởi vì nếu cái tôi đó là thân của mình á, thì khi một người chết á, cái thân được 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 đốt bỏ, thì chẳng lẽ trong khi cái tôi vẫn đi tái sinh, trong khi cái ngã vẫn 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 tiếp tục cái dòng tương tục của nó qua đời sau. Nếu như vậy là mâu thuẫn. Nếu như cái ngã đó chính là thân á, thì cái ngã đó phải bị đốt chung cùng với cái thân, thì sẽ không có tái sinh, không có đời này đời sau, vân vân, thì sẽ là vô lý. Một lập luận như thế á, được ở đây á, tương ứng với một luận cứ của trong cổ thư Trung Quán, bởi vì lập luận mà thầy hướng dẫn mình á, nó hoàn toàn theo trường phái Trung Quán. Ở đây nói rằng cái toàn bộ cái câu nói rằng nếu như mình thực hành mù quáng, ở đây áp sử dụng một cách nô lệ, nó trắng ra là mình chưa hiểu bản chất cái toàn bộ cái quá trình đi đi xác định đối tượng bắt bỏ, mà mình chỉ áp dụng mù quáng và thực hành gọi là như con vẹt á, cứ thầy nói triển khai cái lý luận đó, mình về mình triển khai theo, rồi mình ngồi xuống thời thiền, bắt đầu mình lặp lại, như mình lặp lại nhiều lần, mặc dù không hiểu cái tôi cái ngã không phải là thân, bởi vì nếu nếu thân bị nếu người ta chết đi, cái thân bị đốt thì cái ngã cũng phải bị đốt theo, nhưng thực tế thì cái ngã không không hề bị hủy hoại, còn bị tái sinh, vân vân. Mình nếu như mình chỉ làm đơn thuần như vậy và mình không tìm hiểu thêm lâm rim, không học cái cách phân biệt giữa ngã sai lầm và ngã quy ước á, thì mình chính là rơi vào trường hợp đang diễn tả trong cái đoạn này. Khi bạn lúc đó mình chỉ nhận ra một phần đối tượng bác bỏ và áp dụng lý luận một cách nô lệ, tức là một cách mù quáng, tức là theo cái lý luận đó mà không làm rõ, không không nghiên cứu, không không tìm hiểu thêm, thì sự phân tích của bạn chỉ là qua trung gian những tâm ảnh có được cho người khác nói lại. Tức là lúc đó cái quá trình mà thiền quán của mình á, mình phải mượn, mình phải lúc nào mình cũng phải nương tựa vào những gì đạo sư nói, nó sẽ không bao giờ trở thành của mình. Tức là đạo sư nói rằng cái ngã của mình được được thiết lập như một cái gì thực hữu riêng biệt. Giả sử mình nghe đạo sư nói như thế, mình tin như thế, mình đem về mình làm y theo như thế, mình không không lý luận thêm, không tìm hiểu thêm, không không theo một cách bài bản như như những gì Lam Rim hướng dẫn cho mình cho tới hiện tại, thì mình lúc đó mình chỉ nhận ra một phần đối tượng bị bác bỏ mà thôi. Và lúc đó Lam Rim khẳng định khi đó đó thì khi nếu như mình rơi vào hoàn cảnh đó, thì toàn bộ quá trình thiền quán về tính không của mình, nó chỉ diễn ra ở mức độ danh từ thôi. Bạn sẽ không tấn công được và không tấn công được sự chấp thủ vào thực hữu, tức là mình sẽ không bao giờ tấn công được cái tâm chấp thật của mình. Nếu bạn không để cho đối tượng bị bác bỏ tự thò đầu ra, mà chỉ khởi động ý tưởng về cái tôi để làm đối tượng bác bỏ được sử dụng trong phân tích, thì bạn chỉ đạt đến một hình thức lý thuyết về tri kiến này, chỗ này vô cùng quan trọng. Nếu bạn không để cho đối tượng của sự bác bỏ tự thò đầu ra, mà chỉ khởi động ý tưởng về cái tôi để làm đối tượng bác bỏ được sử dụng trong phân tích, thì bạn chỉ đạt đến một hình thức lý thuyết về tri kiến này, cái chỗ này là mình gần như sẽ rơi vào cái bẫy này. Nếu như mình con lấy thí dụ, nếu như mình không có chánh niệm về về những cái cảm xúc cực đoan của mình không thể nào phát hiện ra được cái ngã sai lầm của mình nó trồi lên trong những lúc mình phát sinh những cái cảm xúc cực đoan, như là bị vu cáo, oan ức, vân vân. Nếu như mình không chánh niệm về những khoảnh khắc đó, mình không nhận ra, nhận diện trực tiếp được cái tôi sai lầm trong những khoảnh khắc đó, thì vào vào thời thiền của mình á, mình sẽ thiền như thế nào để nhận ra đối tượng bị bác bỏ? nếu như mình không hề có một 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 cái ấn tượng nào về cái gì xảy ra trong tâm mình lúc lúc mình phát sinh phiền não, lúc mình có phát sinh cảm xúc cực đoan, lúc cái tôi nó trồi lên, nếu giả sử mình không có đủ chánh niệm để chụp lại những hoàn cảnh đó, thì lúc mà vô thời thiền, mà thiền mình nói mình thiền quán về tính không, mình nói mình đang thực hành nhận diện đối tượng bị bác bỏ, thì mình sẽ thiền mình sẽ nhận diện như thế nào khi mà lúc đó không ai chọc tức mình, có ý con là lúc 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 mình ngồi xuống cái đệm thiền không ai chọc tức mình, không có một cái tin tức gì khiến cho mình lo lắng sợ hãi, không có một cái tin vui nào khiến cho mình cực kỳ phấn khích, thì đối tượng bị bác bỏ nó ở đâu ra? Lúc đó mình chỉ có một cách duy nhất là mình tự tạo nó ra. Mình chỉ chính là cách làm đêm nói ở đây mà chỉ khởi động ý tưởng về tôi, cái chữ tôi này là cái chữ tôi sai lầm, mà chỉ khởi động ý tưởng về tôi để làm đối tượng bị bác bỏ. Tức là giống như mình mô phỏng cái tôi sai lầm nó hiện lên trong thời thiền. Nếu như mình chỉ thực hành thiền theo cái kiểu hoàn toàn là mô phỏng giả lập như vậy á, thì cuối thời thiền đó hoặc cuối 100 thời thiền như vậy thì bạn chỉ đạt đến một hình thức lý thuyết về tri kiến này, tức là lúc đó mình hoàn toàn chưa thâm nhập vào bản chất của vấn đề mà tất cả chỉ diễn ra ở trên ở mức độ lý thuyết mà thôi. Cho nên điều cực kỳ quan trọng ở đây là mình phải tạo điều kiện để cho đối tượng bị bác bỏ nó tự thò đầu ra, tức là để cho cái tôi chắc thật tự tồn biệt lập nó phải trình hiện sống động trước tâm mình trong những lúc mình trải qua những cái giờ phút căng thẳng, những cái giờ phút gọi là gay cấn trong cảm xúc của mình đó, rồi mình phải ngay lúc đó mình nhận ra được trước cái khoảnh khắc cảm xúc cực đoan đó cái gì xảy ra, rồi cái tôi quy ước yên ả bình thường đó nó phát triển thành một cái tôi sai lầm tự tồn độc lập như thế nào trong suốt quá trình mình phát sinh cảm xúc cực đoan, rồi tâm của mình di chuyển từ cái tâm chấp ngã số 2 sang cái tâm chấp ngã số 3 như thế nào trong suốt quá trình mình phát sinh phiền não đó. Nếu như mình không làm được như vậy mà chỉ đơn thuần mô phỏng một cái tôi biệt lập tự hữu trong thiền để mà áp dụng lý luận phân tích bác bỏ, thì mình chỉ đạt đến lý thuyết, mình đạt đến gọi là trí tuệ mà trên trên chữ nghĩa thôi, chứ mình sẽ không đạt được trải nghiệm thực thụ sống động về đối tượng cần phải bị bác bỏ. Tóm lại, thượng tọa Lojen Chokyi Gansen nói cái cách mà hiện tại mọi sự trải bày trước mắt những phàm phu chúng ta chỉ là cách mà đối tượng phải bác bỏ bằng luận lý thường xuất hiện cho chúng ta. Tất cả tâm trong dòng tâm thức của phàm phu đều bị nhiễm bởi vô minh, vì thế với bất cứ vật gì xuất hiện trước chúng ta đều có vẻ như thật. Cho mình đi hết đoạn này mình sẽ nghỉ. Cái cách mà hiện tại mọi sự trải bày trước mắt những phàm phu chúng ta chỉ là cách mà đối tượng phải bị bác bỏ bằng luận lý thường xuất hiện cho chúng ta. Tất cả tâm trong dòng tâm thức của phàm phu đều bị nhiễm bởi vô minh, vì thế bất cứ vật gì xuất hiện trong chúng ta đều có vẻ như thật. Ở đây mình nói cái ý cuối. Tất cả tâm trong dòng tâm thức. Ở đây mình cần phải hiểu rằng tâm của mình á, khi mình nói thân và tâm, mình trong lúc mình học pháp mình nói tâm này tâm kia, mình dường như mình ám chỉ vô một cái tâm duy nhất từ lúc mình sinh ra tới lúc mình chết. Tôi có tâm của tôi nó vậy, tâm của tôi nó kia, nhưng mà thực tế cái tâm của mình nó không phải chỉ có một tâm, mà nó là một chuỗi liên tục của tâm. Trong đó tâm giận là tâm thứ nhất, sang khi mình hết giận á, mình có cái tâm yên bình á, đó là tâm thứ hai, rồi bất thình lình mình nhận được tin vui mình có tâm phấn khích thì đó là tâm thứ ba. Tức là cái ví dụ trong khoảng 3 giây khi mình đón nhận tin buồn, rồi sau đó mình ngay lập tức nhận tin vui, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó có rất nhiều khoảnh khắc của tâm, và và từng cái khoảnh khắc đó mà có một cái sắc thái riêng biệt, ví dụ như khoảnh khắc giận, khoảnh khắc buồn, khoảnh khắc an lạc, khoảnh khắc vui, từng cái khoảnh khắc đó được xem là một tâm, và mỗi một cái tâm đó sẽ có đối tượng trước cái tâm đó. Ví dụ như cái tâm giận của mình á, cái đối tượng của nó là cơn giận. Rồi cái tâm mà chấp ngã số 2 hồi nãy đó, đối tượng trình hiện trước cái tâm đó là cái ngã quy ước. Rồi cái tâm chấp ngã số 3 hồi nãy thì đối tượng trình hiện trước cái tâm đó là cái ngã tự tồn biệt lập, cái ngã sai lầm. Câu này nói rằng tất cả những cái tâm đó đó, tất cả những khoảnh khắc tâm, hoặc là tất cả những cái tâm mà liên tục xuất hiện rồi biến mất, xuất hiện biến mất, xuất hiện biến mất trong dòng tâm thức của mình đó, đều bị ô nhiễm bởi vô minh. Tức bởi vì mình là phàm phu nên tất cả những tâm đó, tâm nào cũng là tâm vô minh hết. Vì thế mà bất cứ vật gì xuất hiện trước chúng, tức là bất cứ một đối tượng nào trình hiện trước những tâm đó đều có vẻ như thật. Tất cả những đối tượng nào trình hiện trước bất cứ cái tâm nào mà mình có, thì những đối tượng trình hiện đó nó trình hiện lên trước tâm mình có vẻ như thật, và tâm vô minh của mình hoàn toàn bị lừa, và mình thật sự, tâm vô minh của mình thật sự cho rằng tất cả những đối tượng trình hiện đó đều có thật. Thì cái cơ chế, cái cách mà tất cả những đối tượng đó trình hiện trước tâm của phàm phu á, đó chính là đối tượng cần phải bác bỏ bằng luận lý. Cho nên mình cần phải hiểu rằng tất cả những cái đối tượng của tâm mình á, về bản chất, về nếu như sau khi mình đã giác ngộ rồi á, thì tất cả những cái đối tượng đó đều là kết quả của sự gán đặt, của tâm gán đặt. Nhưng bởi vì tâm mình còn vô minh nên chúng trình hiện lên trước tâm mình có vẻ như thật, có vẻ như thật. Thì chính là cái cách trình hiện khiến cho mình nhìn nó có vẻ như thật, tức là cái cách mà hiện tại mọi sự trải bày trước mắt những phàm phu, tức là, hoặc là nói cách khác, cái cách mà mọi đối tượng trình hiện trước tâm của phàm phu chỉ là cách mà đối tượng phải bác bỏ bằng luận lý thường xuất hiện cho chúng ta. Nghĩa là hiện tại trước mắt những phàm phu chúng ta, mọi sự vật, cái ngã, cái uẩn, núi tu di, nhà cửa, vân vân, trưng bày theo kiểu là một hòa hợp giữa tướng của tục đế và thực tại. Đoạn này bắt đầu đi sâu hơn, cho nên thôi để con nghĩ là tuần sau, theo lịch thì tuần sau mình còn một buổi ôn nữa. Tuần sau có lẽ mình sẽ review lại, con sẽ chia sẻ lại cái đoạn mà thầy Gành Sen này nói trong đoạn này, bởi vì con thấy bắt đầu phía sau Lam Rim triển khai hơi hơi bị nhiều. Cho nên không biết đạo tràng tới đây có câu hỏi không ạ? Có câu hỏi không ạ? Để con xem. Ý cỡ. Đã có một câu hỏi là con không hiểu lắm. Có giải thích này. Đã có không hiểu lắm. Có vẻ như không có câu hỏi nào mà con nghĩ là con liên quan tới mấy cái đoạn văn hôm nay còn có thể trả lời. Cho nên, dạ, không, cảm ơn đạo tràng. Con chỉ chỗ này con đi rất kỹ, bởi vì nếu như mình không xác định được đối tượng cần phải bị bác bỏ, thì cái thực hành tính không của mình thực sự là sẽ không đi về đâu cả. Và nếu như mình đã xác định đúng rồi á, và xác định phải xác định đúng, phát sinh đúng rồi, vì xác định xác bát nhiều quá cũng không được, mà bát không đủ cũng không được. Cho nên thậm chí cái điểm then chốt thứ nhất là xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ, mình có thể bỏ nhiều năm mình thực hành. Cái trải nghiệm cá nhân của con thì con chưa xong phần đó đâu, nhưng mà khi mình bắt đầu phát hiện ra mình đi đúng hướng á, thì mình sẽ Hồi lần lần trước có một bạn anh chị trong đạo tràng hỏi làm sao mình biết mình thiền đúng, mình tiến bộ. Thì cho dù mình bắt đầu lúc mình đi đúng hướng á thì ngay lập tức mình sẽ thấy được mình để cho phiền não nó phát sinh trong tâm mình đó là một điều rất là phi lý. À, mình lẽ ra không không nên để phiền não như thế, bởi vì khi mình dần dần thấy được những cái thứ trình hiện trước mắt mình á, nó không giống như cái bản chất của nó, thì mình bắt đầu mình thấy giảm giảm được một chút phiền não, mình bắt đầu kiểm soát được được chút ít phiền não của mình, thì đó là một trong những tín hiệu mình thấy là cái thực hành về tĩnh không của mình đi đúng hướng. Bởi vì thực hành tĩnh không, mình cũng cần phải nhớ thực hành tĩnh không duy nhất, mục tiêu duy nhất và lớn nhất là để diệt trừ phiền não. Cho nên trong quá trình mình thực hành tĩnh không, mình bắt đầu cảm nhận được phiền, mình bắt đầu có chút kiểm soát đối với phiền não của mình, thì thực hành đó có vẻ như là đi đúng hướng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã ở thêm 15 phút. Dạ, con